Thì cái đó mới là khéo mà biết ứng dụng để mà tiến tu, chứ còn không mình cứ bám vào một cái gọi là cái hình tướng bên ngoài, hướng vào bên ngoài không á, thì mình dễ nghĩa là gọi là quên mình hoặc là bỏ gốc mà theo ngọn đó, không loa coi như trang nghiêm thanh tịnh cái đạo tràng bên ngoài mà mình bỏ quên cái đạo tràng nơi tự tâm của mình, quên trang nghiêm thanh tịnh tự tâm của mình á, thì như vậy nó có được thật sự thanh tịnh chưa? Mình cứ lo nghĩa là trang nghiêm, làm cho sạch sẽ, làm cho thanh tịnh nơi cái đạo tràng bên ngoài, mà chính nơi tự tâm của mình quên trang nghiêm nó, quên thanh tịnh nó, thì sao? Có thanh tịnh nổi không? Bởi vậy cho nên ở trong kinh Kim Cang đó, khi mà nói với gọi là trang nghiêm tịnh độ đó, thì trong đó có dạy là nói trang nghiêm tịnh độ, thấy không? Nói trang nghiêm đó, nhưng mà tức chẳng phải trang nghiêm, đó mới gọi là trang nghiêm. Nghĩa là trang nghiêm mà tức chẳng phải trang nghiêm, tức nghĩa là không có cái trang nghiêm cái tịnh độ bên ngoài không, mà chính là trang nghiêm tịnh độ là trang nghiêm nơi tự tâm của mình, tâm tịnh rồi thì độ nó mới tịnh, cõi nước nó mới tịnh. Còn mình lo mình trang nghiêm cái bên ngoài không á, mà tự tâm không có trang nghiêm á, thì nó không thật sự được thanh tịnh. Như là câu chuyện mà ông Phật lỗ mũi đen đó, quý Phật tử còn nhớ chưa? Cái chuyện mà ông Phật lỗ mũi đen á, thấy không? Nghĩa là cô ni đó, thấy không? Cũng có ông Phật quý, ông Phật đẹp, thấy không? Đi đâu cũng rất là nghe là quý mến, cho nên thường là đi đâu là cậu cũng đem cái tượng Phật đó theo hết. Thì lần đó là cậu đến một cái ngôi chùa, ngôi chùa mới, rồi cậu cũng đem Phật theo, theo nhưng mà là cái chùa mới này á thì lại thờ lại nhiều Phật, cho nên rồi khi mà cô này đến cái đó thì để tượng Phật mình vào trên cái bàn Phật, thì trên đồng Phật lại có nhiều Phật khác thắp nhang để mà cúng dường Phật á, không? Thì cô lại nghĩ là nếu mà bây giờ mà nhang mà cúng dường như vậy mà ông Phật của mình cũng là có một ông Phật còn những ông Phật trên bàn đó là quá nhiều rồi, mà nếu mà để mà cái nhang đó mà khối nhang rồi nó bay tỏa ra hết á, thì mấy ông Phật kia là hưởng hết, ông Phật của mình là hưởng ít. Cho nên rồi cô mới làm ra một cái phiểu, thấy không? Cái phiểu tức là có ở dưới, cái đầu dưới thì to, rồi trên thì nhỏ, để vừa ngay cái lỗ mũi của ông Phật của cô thôi. Thì như vậy, thấy đốt nhang thì cho khối vào trong cái phiểu đó, thì cái phiểu đó thì nó chỉ đưa lên lỗ mũi của ông Phật của cô thôi, còn mấy Phật bên ngoài là không có hưởng được. Cô làm như vậy, thì như vậy quý Phật tử thấy sao? Tâm thành kính phải không? Quý mến ông Phật thì cái đó tức là tâm tốt, tâm để mà trang nghiêm phải không? Nhưng mà lại sao? Nhưng mà lại hẹp hòi phải không? Cái việc làm đó là cái việc làm tốt phải không? Việc làm đó để mà trang nghiêm cúng dường thì đó là việc làm tốt rồi, tốt đẹp rồi, nhưng mà tâm chưa thật tốt. Cái tâm còn hẹp hòi đó, cúng dường mà sợ mấy ông Phật kia là hưởng bớt rồi chỉ để có một ông Phật của mình là thôi, đó là gắn một cái tôi vào đó rồi đó, thấy chưa? Thì như vậy tức là tâm nó hẹp hòi, là nó có ô nhiễm đó. Thì như vậy việc làm tốt, việc làm lành, việc làm gọi là trang nghiêm thanh tịnh, nhưng mà tâm chưa thật trang nghiêm thanh tịnh, cho nên cuối cùng cái kết quả thì sẽ ra sao? Kết quả nó cũng không có được trang nghiêm cho lắm phải không? Cuối cùng thì ông Phật của cô lỗ mũi sao đen thui đó. Lâu ngày khói cứ lên chỗ đó không thì lâu ngày thành lỗ mũi đen thôi, cho nên mới gọi là ông Phật lỗ mũi đen đó. Thì như vậy quý Phật tử thấy sao? Nghĩa là cái việc làm đó không là việc làm tốt, nhưng mà mình chỉ hướng ở bên ngoài thôi, mà mình quên gọi là gạn lọc cái nội tâm của mình, quên nghĩa là làm cho sạch sẽ nội tâm, thanh tịnh nội tâm của mình, cho nên cái việc làm nó lại tốt mà cái kết quả nó chưa thật sự tốt đúng như cái ý nghĩa của việc làm đó. Thì như vậy, hiểu như vậy đó thì quý Phật tử mới thấy cái trọng tâm, cái căn bản là ở chỗ nào. Nhân cái bên ngoài, nhưng mà mình phải soi lại chính mình, phải không? Là nơi tự tâm của mình. Thì như vậy, tức là trang nghiêm cái đạo tràng nơi tự tâm của mình đó, thì đạo tràng bên ngoài nó mới thật sự được trang nghiêm, được tốt đẹp đúng với cái ý nghĩa của nó. Cho nên cái tu hành mà gọi là tu hành để mà trở về cái gốc á, là mình phải hướng về nội tâm. Chứ còn nếu mà chỉ hướng vào bên ngoài không á, thì nhiều khi á mình lại lầm lẫn trên cái gọi là cái hình tướng, rồi á thì tu nó gọi là nó lộn ngược, coi bỏ gốc mà tu theo ngọn á, thì cái việc tu hành nó cái kết quả nó không có gọi là nó đầy đủ mà thật sự tốt đẹp, không? Cũng như là quý Phật tử nghĩa là đến đây rồi cũng trong đạo tràng tu thiền rồi cũng tọa thiền, mà nếu mà mình lại cứ bám mình chấp vào cái ngồi thiền không á, cho ngồi đó là tu á, thì sao? Nếu mà chỉ cho tôi ngồi thiền tức là tôi tu thiền, không? Thì như vậy tôi ngồi đó là tôi tu rồi, thì như vậy là chấp vào cái ngồi đó cho là tu á, thì như vậy có kẹt không? Đó. Cái đó nhiều khi nghĩa là ngồi tức là tu, cho nên là cố luyện, cố ngồi cho nó nhiều, cho nó lâu, không? Thành ra khi mà tôi ngồi mà có chừng được 2 tiếng hoặc là 3 tiếng thì tôi thấy sao? Tôi thấy tôi tu giỏi giỏi rồi, phải không? Phải không? Thành ra tôi tu giỏi giỏi rồi. Theo người khác, những cái huynh đệ khác mà chưa được như mình đó thì sao? Chê, phải không? Thì vậy tức là sao? Tâm khen mình, chê người. Thì vậy thanh tịnh chưa? Thành đạo tràng chưa? Cho nên xưa thì ngài Mã Tổ đó, Mã Tổ đạo nhất đó, khi mà ngài chưa có đạt đạo, ngài chưa có thành tổ, thì ban đầu ngài cũng là tu ngồi tọa thiền. Ngài tọa thiền rất là siêng năng, tinh tấn, nghĩa là coi như là ngài cả ngày, nghĩa là ngài thường ngồi thiền nói suốt luôn 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 vậy đó. Thì tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng đó, ngài thấy như vậy, ngài biết đây cũng là một con người coi như là pháp khí đó, chờ có cái tâm thiết tha tu hành như vậy, nhưng mà chưa nhận rõ được cái chỗ gốc chân thật, cho nên ngài tổ Nam Nhạc ngài muốn đến ngày đây mà ngài đánh thức. Mỗi bữa thì ngài đạo nhất ngồi thiền bên đó, thì ngài tổ Nam Nhạc mới đến cũng gần gần bên đó, lấy viên đá mài mài tới mài lui sột sạc vậy. Thì bên đây thì ông ngồi thiền, bên đây thì ông mài đá. Thì một hai ngày vậy thì sao?